Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, mùng 7 tháng 5 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa ngày Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ ba trong tuần thứ ba phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 30 đến câu 35. Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu rằng: Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: Người đã ban cho họ ăn bánh bờ trời. Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã ban cho các ngươi bánh bờ trời, mà chính Cha ta mới ban cho các ngươi bánh bờ trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa với Ngài rằng: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giêsu nói: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ nào bao giờ cũng in đậm những kỷ niệm. Có cuộc gặp gỡ mang lại nụ cười, thì cũng có những cuộc gặp gỡ mang lại nước mắt. Có cuộc gặp gỡ mang lại hạnh phúc, thì cũng có cuộc gặp gỡ mang lại khổ đau. Có cuộc gặp gỡ mang lại hiệp nhất, thì cũng có cuộc gặp gỡ mang lại ly tan. Có cuộc gặp gỡ mang lại ngọt bùi, thì cũng có cuộc gặp gỡ mang lại đắng cay, vân vân. Đó là những cuộc gặp gỡ trong thân phận con người chúng ta. Từ những cuộc gặp gỡ đó, chúng ta hướng đến một cuộc gặp gỡ cao trọng nhất, thân thương nhất. Đó là cuộc gặp gỡ mang tính thần nhân. Cuộc gặp gỡ giữa mỗi chúng ta và Chúa Giêsu. Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài không nói với chúng ta bằng ngôn ngữ nào khác hơn là thể hiện tình yêu qua cái chết của con Ngài. Tình yêu này được cụ thể hóa nơi phép thánh thể, là chính thân mình Đức Kitô Giêsu. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi đi vào cuộc gặp gỡ cao trọng, đó là phép thánh thể. Lời mời gọi nối kết con người và Chúa Giêsu là một. Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Chúa Giêsu nối kết tình yêu của mình với nhân loại bằng chính sự hiến thân cứu chuộc. Ngài trút bỏ mọi vinh quang phú quý để sống kiếp phàm trần, để có dịp gặp gỡ và sẻ chia buồn vui với con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu đã phục sinh và Ngài đã về với Chúa Cha. Thế nhưng, một cách âm thầm, Ngài vẫn ở lại trong bí tích Thánh Thể, là trung tâm điểm để mời gọi mọi người hãy đến cùng ăn một bánh và cùng uống một chén. Một khi đã cùng ăn, cùng uống mình và máu Chúa, chúng ta lại được cùng nhau hòa quyện trong tình yêu của Ngài. Tình yêu nối kết mỗi người lại với nhau, như Chúa Giêsu đã được sống trong tình yêu của Chúa Cha. Thánh Thể là việc tự hiến mình trong đức ái của Chúa Giêsu cho Chúa Cha và cho mọi người chúng ta. Do đó, chúng ta cũng học theo gương Ngài mà trao cho nhau những hành động và cử chỉ yêu thương. Điều này đòi hỏi một đức ái vững bền. Chúng ta có thể làm phúc, giúp đỡ người nghèo khó, người cô thế cô thân, với một tinh thần yêu thương. Chắc hẳn, chúng ta sẽ gặp được chính Chúa Giêsu nơi họ. Hình ảnh Chúa Giêsu nơi anh chị em đồng loại, cũng chính là Chúa Giêsu trong Thánh Thể mà chúng ta rước mỗi ngày. Ai làm cho một trong những người bé nhỏ nhất của ta đây? Là anh em đã làm cho chính ta vậy. Vì thế, Chúa Giêsu luôn đồng hành và dẫn dắt mỗi người chúng ta đến, để chúng ta cùng gặp gỡ nhau trong cùng một thế giới đầy yêu thương. Đó là nước trời mà Chúa Cha dành sẵn và đang chờ đón chúng ta. Ước gì mỗi người hăng hái kết hợp với Chúa Giêsu nơi bí tích Thánh Thể, cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương chúng ta, và cũng biết sẵn lòng sống tình yêu ấy với mỗi người xung quanh, không chỉ có những lời nói mà còn nơi những việc làm cụ thể nữa. Hầu mọi người nhận ra Chúa Giêsu tình yêu đang cư ngụ trong chúng ta, biết sống hiệp nhất và tin vào Ngài. Amen.
Lễ Chúa mừng, lễ chung tình.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Sofia, Bulgaria. Tường thuật chuyến đến thăm Bulgaria của Đức Thánh Cha. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã rời nhà trọ Thánh Marta, đi xe ra phi trường Fiumicino của Roma, bắt đầu chuyến viếng thăm lần thứ 29 tại nước ngoài, từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 5 này để thăm Bulgaria và Bắc Macedonia. Bắt đầu chuyến đi, Đức Thánh Cha cũng đã gửi điện tín cho Tổng thống Sergio Mattarella của Italia. Trong đó, Đức Thánh Cha khẳng định chuyến viếng thăm của Ngài là để gặp gỡ các anh em trong đức tin và người dân của các quốc gia này. Máy bay chở Đức Thánh Cha cất cánh từ phi trường quốc tế Fiumicino lúc 7 giờ 10 phút. Sau khi vượt qua gần 900 cây số, máy bay đã đáp xuống phi trường Sofia lúc 9 giờ 50 phút giờ địa phương. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha được Thủ tướng Bulgaria, ông Boyko Metodiev Borisov tiếp đón tại chân thang máy bay. Bốn thiếu niên nam nữ trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã được Thủ tướng mời vào phòng thánh tiết để hội kiến Ngài. Kế đó vào lúc 10 giờ 40 phút, Đức Thánh Cha tới phủ Tổng thống cách đó 10 cây số để dự lễ nghi đón tiếp chính thức với tất cả các nghi thức ngoại giao. Đức Thánh Cha và Tổng thống Rumen Radev tiến ra giữa sân trong tiếng kèn chào mừng của đoàn quân nhạc. Sau đó, đoàn quân nhạc lần lượt trổi quốc thiệu của Vatican và Bulgaria. Hiện diện trong nghi thức tiếp đón này có các đại diện của chính phủ Bulgaria và phái đoàn của Tòa Thánh, cũng như các lãnh đạo giáo hội tại Bulgaria. Sau nghi thức chào cờ, Đức Thánh Cha và Tổng thống Bulgaria duyệt qua hàng quân danh dự. Sau đó, Tổng thống giới thiệu phái đoàn chính phủ Bulgaria. Tiếp đó là phái đoàn của Vatican, gồm có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và vị phụ tá là Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, người Venezuela. Còn có Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo đồng phương, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Đại kết của Tòa Thánh và một số giám mục địa phương. Sau lễ nghi đón tiếp chính thức, Đức Thánh Cha và Tổng thống Bulgaria đi lên tầng 2 của phủ Tổng thống để hội kiến Ngài. Tiếp theo đó, vào lúc 11 giờ 30 phút tại quảng trường Atams Burov ở thủ đô Sofia, Đức Thánh Cha đã có buổi gặp gỡ với Tổng thống, Thủ tướng và hàng trăm nhân vật gồm các quan chức chính quyền, các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Radev, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng được đến quốc gia này là nơi gặp gỡ giữa các nền văn hóa và văn minh, là cây cầu nối giữa miền Đông và Nam Âu, một cánh cửa mở hướng về Trung Đông và là lãnh thổ có những cội rễ Kitô lâu đời, nuôi dưỡng ơn gọi của Bulgaria, là thăng tiến cuộc gặp gỡ trong vùng cũng như giữa cộng đồng quốc tế. Tại đây, sự khác biệt đi kèm với lòng tôn trọng những căn tính khác nhau là nguồn phong phú, chứ không phải là nguồn mạch gây ra xung đột. Sau khi chào thăm chính quyền Bulgaria và mọi người hiện diện, cũng như đại diện các cộng đồng tôn giáo khác, Đức Thánh Cha tái khẳng định xác tín mạnh mẽ, theo đó, những giáo huấn chân chính của các tôn giáo mời gọi chúng ta tiếp tục bám rễ sâu trong các giá trị hòa bình, bảo vệ các giá trị cảm thông nhau, tình huynh đệ giữa con người và sự sống chung hòa bình. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy tận dụng lòng hiếu khách của nhân dân Bulgaria để mỗi tôn giáo vốn được kêu gọi thăng tiến hòa hợp và đồng thuận, có thể góp phần làm tăng trưởng một nền văn hóa và một môi trường hoàn toàn tôn trọng con người với phẩm giá của họ, bằng cách thiết lập những mối liên kết sinh tử giữa các nền văn minh, những nhạy cảm và truyền thống, và bằng cách loại bỏ mọi hình thức bạo lực và cưỡng bách. Như thế, những người tìm mọi cách lèo lái và khai thác tôn giáo sẽ bị đánh bại. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cuộc viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo Hoàng tại Bulgaria hồi tháng 5 năm 2002 và gợi lại những ký ức thật đẹp của Đức Tổng Giám mục Angelo Giuseppe Roncalli, thân sứ tòa thánh tại thành Sofia này. Người không ngừng bày tỏ lòng biết ơn và quý chuộng đối với đất nước của quý vị, đến độ có lần Ngài đã nói, dù điều gì xảy ra đi nữa, nhà của người luôn mở rộng đối với mọi người, công giáo cũng như chính thống, đến từ Bulgaria như một người anh, người chị, người em. Cũng trong bài diễn văn đầu tiên, Đức Thánh Cha đề cao sự nghiệp của hai thánh Cirilo và Metodio đã rao giảng tin mừng cho các dân tộc Slav và giúp phát triển ngôn ngữ, văn hóa và nhất là những thành quả dồi dào và lâu bền của việc làm chứng tá và sự thánh thiện Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 30 năm Bulgaria được giải thoát khỏi chế độ độc tài, kìm kẹp tự do và các sáng kiến. Nhưng ngày nay, Bulgaria đang phải đương đầu với hậu quả của tình trạng xuất cư trong những thập niên gần đây, làm cho 2 triệu người dân nước này phải đi nơi khác để tìm công ăn việc làm. Đồng thời, hiện thời cũng như nhiều nước Âu Châu khác, Bulgaria đang phải đương đầu với điều gọi là mùa đông dân số, như bức màn băng giá phủ xuống trên phần lớn Âu Châu, và hậu quả là người ta giảm lòng tín thác nơi tương lai. Sự giảm sút số sinh cùng với làn sóng xuất cư ồ ạt đã làm cho nhiều làng mạc và thành thị không còn dân chúng và bị bỏ hoang. Ngoài ra, Bulgaria cũng phải đương đầu với hiện tượng những người vượt biên vì chiến tranh, xung đột và nghèo đói trầm trọng, trong toan tính tìm tới những vùng giàu có nhất Âu Châu để tìm kiếm công ăn việc làm và nơi sinh sống an toàn. Trước những tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha khuyến khích nhân dân Bulgaria tiếp tục những cố gắng từ nhiều năm nay, làm sao để người dân không cảm thấy phải xuất cư. Đức Thánh Cha nói, tôi khích lệ quý vị kiên trì trên con đường này, nỗ lực kiến tạo những điều kiện để người trẻ đầu tư những năng lực trẻ trung và hoạch định tương lai trong tư cách cá nhân cũng như gia đình, vì biết rằng tại quê hương họ có thể có được một cuộc sống xứng đáng. Giã từ các quan chức chính quyền, ngoại giao đoàn và các đại diện xã hội Bulgaria, Đức Thánh Cha đã đến thăm Đức Thượng Phụ Neofito và Thánh Hội đồng Chính thống Bulgaria vào lúc 12 giờ trưa tại trụ sở chỉ cách đó một cây số, quen gọi là Tòa Thánh Hội đồng. Hiện nay giáo hội này có 6 triệu rưỡi tín hữu ở quốc nội và hơn 1 triệu rưỡi ở các nước Âu Châu, Mỹ Châu và Australia. Giáo hội chính thống Bulgaria đứng hàng thứ 8 trong số các giáo hội chính thống tự quản độc lập và vị đứng đầu hiện thời là Đức Thượng Phụ Neofito, năm nay 74 tuổi, và từ 6 năm nay, tức là năm 2013, là thủ lãnh của giáo hội chính thống tại nước này, đồng thời là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Sofia. Ngài nguyên là một chuyên gia phụng vụ và là giáo sư thánh nhạc, rồi làm viện trưởng thần học viện Sofia. Tại cổng chính của tòa nhà Thánh Hội đồng, Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục Antonio đặc trách chính thống Bulgaria tại Tây và Trung Âu chào đón và hướng dẫn lên lầu 1 để gặp gỡ Đức Thượng Phụ và các thành viên của Thánh Hội đồng. Khác với Công giáo, do một mình Đức Giáo Hoàng đứng đầu và có quyền quyết định, mỗi giáo hội chính thống do một Thánh Hội đồng cai quản và quyết định về những vấn đề quan trọng, nhưng trong đó Đức Thượng Phụ cũng chỉ có một phiếu như các thành viên khác trong hội đồng. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ Neofito, Đức Thánh Cha nhắc đến những vết thương bị mở ra qua dòng lịch sử giữa các tín hữu Kitô vẫn còn là những vết bầm đau đớn trên thân mình của Chúa Kitô là giáo hội. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cả ngày nay hậu quả của các vết thương ấy vẫn còn hiển hiện tỏ tường và chúng ta có thể động chạm đến bằng tay. Có lẽ cùng nhau chúng ta có thể nhìn nhận những sai lỗi của mình và dình mình vào trong những vết thương tình yêu của Chúa. Qua đó, chúng ta có thể khám phá niềm vui nhờ sự tha thứ và nếm hưởng trước hương vị của Ngài, mà nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể cùng nhau cử hành mầu nhiệm vượt qua trên cùng một bàn thờ. Trong hành trình này, chúng ta được rất nhiều anh chị em nâng đỡ. Bao nhiêu anh chị em tại đất nước này đã chịu đau khổ vì danh Chúa Giê-xu trong cuộc bách hại hồi thế kỷ vừa qua. Đó là phong trào đại kết bằng máu. Họ đã làm lan tỏa hương thơm dịu dàng trên phần đất của hoa hồng này. Họ đã chỉ nở tại một phần đất màu mỡ và được chuẩn bị kỹ lưỡng như thành phần của một dân tộc phong phú về đức tin và tình người chân thực, mang lại cho họ những cội rễ vững chắc. Rồi Đức Thánh Cha bày tỏ xác tín rằng, trong khi rất nhiều anh chị em chúng ta ở các nơi trên thế giới tiếp tục chịu đau khổ vì đức tin, họ yêu cầu chúng ta đừng khép kín, nhưng hãy cởi mở, vì chỉ có cách thế đó, những hạt giống chứng tá đức tin mới có thể mang lại hoa trái. Chúng ta được kêu gọi đồng hành và làm việc chung với nhau để làm chứng cho Chúa, đặc biệt qua việc phục vụ những anh chị em nghèo khổ và bị bỏ rơi của chúng ta. Đó là phong trào đại kết người nghèo. Tiếp tục diễn văn tại Thánh Hội đồng Chính thống Bulgaria, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, hai thánh Cyrilo và Methodio vẫn còn nhiều điều để nói với chúng ta về tương lai của xã hội Âu Châu. Theo một nghĩa nào đó, có thể nói hai thánh cũng là những người cổ võ một Âu Châu hiệp nhất và một nền hòa bình sâu đậm giữa tất cả những người thuộc đại lục này, khi hai thánh tỏ cho thấy căn bản của một nghệ thuật mới, sống chung với nhau trong niềm tôn trọng những dị biệt. Những điều này không hề là một chướng ngại cản trở hiệp nhất. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến nhiều hệ phái Kitô khác ở Bulgaria, từ các tín hữu Armeni tới những người Tin Lành và các truyền thống tôn giáo khác, từ Do Thái đến Hồi giáo, họ được chào đón ở Bulgaria này. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Thượng Phụ và Thánh Hội đồng đã đón tiếp Ngài và nói thêm rằng, trong các quan hệ giữa chúng ta, Thánh Cyrilo và Methodio nhắc nhở chúng ta rằng, sự khác biệt phong tục và lối sống không phải là chướng ngại cản trở sự hiệp nhất của giáo hội, nhưng còn gia tăng vẻ đẹp của giáo hội. Các lối diễn tả khác nhau về thần học giữa Đông và Tây thường được coi bổ túc cho nhau hơn là gây xung đột. Cuộc gặp gỡ được tiếp nối với phần trao đổi quà tặng và giới thiệu thành phần của hai phái đoàn, cũng như chụp hình lưu niệm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha được Đức Tổng Giám mục Antonio hướng dẫn đến viếng thăm nhà thờ chính tòa chỉ cách đó 100 mét, dân tính Thánh Alexander Nevsky của tòa thượng phụ chính thống. Nhà thờ được kiến thiết trong 8 năm, từ năm 1904 đến năm 1912, để tưởng niệm 200.000 binh sĩ Nga tử trận trong thời kỳ chiến tranh giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, năm 1877 và năm 1878. Sau cuộc chiến đó, Bulgaria đã được độc lập. Đây là thánh đường lớn nhất tại Bulgaria và đứng thứ hai trên toàn bán đảo Ban Căng, chỉ sau đền thờ Thánh Sava của chính thống Serbia ở thủ đô Belgrade. Thánh đường hùng vĩ này cao 45 mét và nếu cả tháp chuông thì lên tới 50 mét rưỡi. Nhà thờ có thể chứa được 5.000 người. Vào bên trong thánh đường hùng vĩ này, Đức Thánh Cha đã dừng lại cầu nguyện trong thinh lặng trước ngai của Thánh Cyrilo và anh là Methodio, là bổn mạng của các dân tộc Slav, vì đã mang tin mừng đến cho các dân tộc này hồi thế kỷ thứ 9 và đã sáng tác mẫu tự Cyrilico để dịch kinh thánh và dùng trong phục vụ. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện một mình trong thinh lặng, vì chính thống Bulgaria giống như chính thống Georgia thuộc khuynh hướng bảo thủ và không cầu nguyện chung với Công giáo hoặc các tín hữu Kitô khác, dù là đọc chung một kinh lạy tràng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Đại hội đồng thường lệ lần thứ 15 về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ được tiếp tục như sau. Chương 2. Mầu nhiệm của ơn gọi. Việc tìm kiếm ơn gọi. Ơn gọi, cuộc hành trình và khám phá. 77. Câu chuyện về ơn gọi của ngôn sứ Samuel giúp chúng ta hiểu được các yếu tố cơ bản của việc phân định, lắng nghe và nhận ra sáng kiến của Thiên Chúa, một kinh nghiệm cá nhân, một sự hiểu biết tiện tiến, một việc đồng hành kiên nhẫn và tôn trọng sự bí nhiệm trong hành động, một mục tiêu cộng đồng. Ơn gọi không áp đặt trên ngôn sứ Samuel như một định mệnh phải chịu. Đó là một đề nghị yêu thương, một sứ giả được sai đi trong lịch sử của việc tin tưởng lẫn nhau hàng ngày. Như với thiếu niên Samuel, với mọi người nam nữ, ơn gọi, mặc dù có những lúc mãnh liệt và đặc quyền, đòi hỏi một cuộc hành trình lâu dài. Lời Chúa cần thời gian để được hiểu và giải thích. Sứ vụ mà một người được gọi để thi hành được tỏ lộ từ từ. Những người trẻ được thu hút bởi cuộc phiêu lưu của việc dần dần khám phá ra chính mình. Các em sẵn sàng học hỏi từ các hoạt động mà các em thực hành, từ các cuộc gặp gỡ và các mối liên hệ, bằng cách tự đặt mình vào các cuộc thử thách hàng ngày. Nhưng các em cần được giúp đỡ để kết hợp các kinh nghiệm đa dạng này và đọc chúng theo quan điểm đức tin, để tránh nguy cơ bị phân tán và nhận ra các dấu chỉ mà Thiên Chúa nói. Trong việc khám phá ra ơn gọi, tất cả đều không rõ ràng ngay, bởi vì đức tin nhìn thấy theo mức độ một người đi đến đâu, nơi người ấy bước vào vùng trời được mở ra bởi lời Thiên Chúa. Ơn gọi, ân sủng và tự do. 78. Qua nhiều thế kỷ, sự hiểu biết thần học về mầu nhiệm ơn gọi đã có những điểm nhấn mạnh khác nhau, tùy thuộc vào bối cảnh xã hội và hội thánh mà chủ đề này được suy nghĩ. Như vậy, chúng ta phải nhận ra đặc tính loại suy của thuật ngữ ơn gọi và nhiều chiều đặc trưng cho thực tại được chỉ định. Điều này có thể dẫn đến việc làm nổi bật một số khía cạnh trong các quan điểm không phải lúc nào cũng được lưu lại, với cùng một sự cân bằng, sự phức tạp của tổng thể. Để hiểu một cách sâu xa mầu nhiệm ơn gọi có nguồn gốc từ Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi thanh tẩy trí tưởng tượng và ngôn ngữ tôn giáo của mình, bằng cách phục hồi sự phong phú và cân bằng của tường thuật Thánh Kinh. Đặc biệt là sự liên kết chặt chẽ giữa lựa chọn của Thiên Chúa và tự do của con người phải được suy nghĩ bên ngoài tất cả thuyết định mệnh và thuyết ngoại tại. Ơn gọi không phải là một bản văn đã được viết sẵn mà con người chỉ cần đọc thuộc lòng, cũng chẳng phải là một phút ngẫu hứng trên sân khấu mà không để lại một dấu vết nào. Vì Thiên Chúa gọi chúng ta làm bạn hữu của người, chứ không phải tôi tớ của người, nên những lựa chọn của chúng ta góp phần một cách đích thực vào việc triển khai lịch sử của kế hoạch yêu thương của người. Hơn nữa, công trình cứu rỗi là một mầu nhiệm chúng ta không tài nào hiểu nổi. Đó là lý do tại sao chỉ nhờ lắng nghe Chúa mà chúng ta biết mình được mời gọi vào vai trò gì. Được nhận thức trong ánh sáng này, ơn gọi thực sự xuất hiện như một hồng ân của ân sủng và giao ước, như bí mật đẹp nhất và quý giá nhất của sự tự do của chúng ta. Việc tạo dựng và ơn gọi. 79. Khi khẳng định rằng mọi sự được tạo thành bởi Đức Kitô và theo nhãn quan của Đức Kitô, Thánh Kinh mời gọi chúng ta đọc mầu nhiệm ơn gọi như một thực tại đặc trưng cho việc tạo dựng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng bởi lời của Ngài là đấng dựng nên các hữu thể và sự sống cùng phân biệt trong sự hỗn loạn của phiến định, bằng cách in trên vũ trụ vẻ đẹp của trật tự cùng sự hài hòa của đa dạng. Nếu Thánh Phaolô thứ sáu đã khẳng định rằng toàn thể cuộc đời là một ơn gọi, thì Đức Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh rằng con người được tạo dựng như một hữu thể đối thoại. Lời sáng tạo mời gọi mỗi người theo cách riêng, do đó tỏ ra rằng chính cuộc đời là một ơn gọi trong mối liên hệ với Thiên Chúa. Để có một nền văn hóa ơn gọi. 80. Việc nói về đời sống con người về mặt ơn gọi làm nổi bật một số yếu tố rất quan trọng cho sự phát triển của một người trẻ. Điều này loại trừ đời sống được định đoạt bởi số phận hoặc như kết quả của tình cờ. Đời sống cũng không như một của cải riêng tư mà người ta có thể tự quản lý. Nếu, trong trường hợp thứ nhất, không có ơn gọi vì không có sự công nhận một cùng đích xứng đáng cho đời sống, thì trong trường hợp thứ hai, một con người được coi là không có sự liên hệ, hóa ra là không có ơn gọi. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là tạo ra các điều kiện để trong tất cả các cộng đồng Kitô hữu, từ ý thức về bí tích rửa tội của các phần tử của mình, phát triển một nền văn hóa ơn gọi thực sự và một cam kết không ngừng cầu nguyện cho ơn gọi. Ơn gọi theo Chúa Giê-xu, sự hấp dẫn của Chúa Giê-xu. 81. Nhiều người trẻ bị thu hút bởi nhân vật Giê-xu. Cuộc đời của nhân vật ấy có vẻ tốt lành và đẹp đẽ đối với các em, bởi vì nhân vật ấy nghèo và đơn giản, đã có những tình bạn chân thành và sâu đậm, quảng đại dành cho anh em, không bao giờ đóng cửa lòng với bất cứ ai, nhưng luôn sẵn sàng ban tặng. Cuộc sống của Chúa Giê-xu ngày nay vẫn còn vô cùng hấp dẫn và gây hứng khởi. Đối với tất cả những người trẻ, đó là một khích động thách thức. Hội Thánh biết điều này là vì Chúa Giê-xu có một mối liên hệ sâu xa với mỗi con người, bởi Adam mới, Đức Kitô, trong việc mặc khải mầu nhiệm của Chúa Cha và tình yêu của Ngài, đã tỏ cho con người biết rõ về chính họ và khám phá ra thiên chức rất cao cả của họ. Đức tin, ơn gọi và việc làm môn đệ. 82. Thật ra, Chúa Giê-xu không những chỉ say mê với đời sống của người, mà còn mời gọi người ta đến đức tin một cách rõ ràng. Người gặp những người nam nữ là những người đã nhận ra trong cử chỉ và lời nói của người cách nói đúng về Thiên Chúa và mối liên hệ với Ngài, bằng cách tiếp cận với đức tin là điều mở ra cho ơn cứu rỗi. Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy đi bình an. Ngoài ra, những người khác đã gặp người, đã được người mời gọi trở thành môn đệ và nhân chứng. Với những ai muốn trở thành môn đệ của người, người đã không che đậy sự cần thiết phải vác thập giá của mình hàng ngày và đi theo người trên con đường sự chết và phục sinh. Đức tin của việc làm nhân chứng tiếp tục sống trong Hội Thánh, một dấu chỉ và công cụ cứu rỗi cho muôn dân. Việc thuộc về cộng đồng của Chúa Giê-xu luôn luôn cho người ta nhiều cách để theo Đức Kitô dưới nhiều hình thức đi theo khác nhau. Hầu hết các môn đệ sống đức tin trong các điều kiện thông thường của cuộc sống hàng ngày. Trái lại, những người khác, gồm cả một số khuôn mặt nữ giới, đã chia sẻ cuộc sống lang thang và ngôn sứ của vị tôn sư. Ngay từ đầu, các tông đồ đã có một vai trò đặc biệt trong cộng đồng và được Đức Kitô liên kết với chức vụ hướng dẫn và rao giảng của người. Đức Trinh Nữ Maria. 83. Trong tất cả các nhân vật trong Thánh Kinh làm rõ mầu nhiệm của ơn gọi, Đức Mẹ chiếm một vị trí đặc biệt. Một thiếu nữ qua việc xin vân đã làm cho việc nhập thể khả thi bằng cách tạo điều kiện cho bất kỳ ơn gọi Hội Thánh nào khác được phát sinh. Mẹ vẫn là người môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-xu và là mẫu mực của mọi cách trở thành môn đệ. Trong cuộc hành hương đức tin của mình, Đức Mẹ đã theo con mẹ đến chân thập giá. Và sau khi phục sinh, mẹ đã đồng hành cùng Hội Thánh trẻ trong lễ hiện xuống. Như người mẹ và cô giáo đầy thương xót, mẹ tiếp tục đồng hành cùng Hội Thánh và cầu khẩn Chúa Thánh Thần, đấng ban sự sống cho mọi ơn gọi. Như thế, rõ ràng là Thánh Mẫu đóng một vai trò nổi bật và soi sáng toàn bộ đời sống của Hội Thánh trong những biểu hiện khác nhau của nó. Bên cạnh Đức Nữ Trinh, hình bóng của Thánh Giuse, chồng mẹ, cũng là một mẫu mực gương mẫu về việc đáp trả ơn gọi. Ơn gọi và các ơn gọi. Ơn gọi và sứ vụ của Hội Thánh. 84. Không thể hiểu đầy đủ ý nghĩa của ơn gọi của bí tích rửa tội, từ khi coi rằng nó cấu thành một lời mời gọi nên thánh cho tất cả các ơn gọi khác, không trừ ơn gọi nào. Lời mời gọi này nhất thiết ngụ ý là lời mời tham gia vào sứ vụ của hội thánh, với mục đích cơ bản là hiệp thông trong Thiên Chúa và giữa mọi người. Thật vậy, các ơn gọi hội thánh là nhiều cách diễn tả mà qua đó hội thánh nhận ra ơn gọi của mình là một dấu chỉ thực sự của tin mừng được đón nhận trong một cộng đồng huynh đệ. Các hình thức khác nhau của việc theo Đức Kitô diễn tả, mỗi hình thức theo một cách riêng, sứ vụ làm chứng về biến cố của Chúa Giêsu, trong đó mỗi người nam nữ đều tìm thấy ơn cứu rỗi. Sự đa dạng của các đặc sủng. 85. Trong các thư của Ngài, Thánh Phaolô trở lại nhiều lần với chủ đề này, gợi lên hình ảnh của hội thánh như một thân thể được tạo thành bởi các chi thể khác nhau và nhấn mạnh rằng mọi chi thể đều cần thiết, đồng thời luôn luôn được kết nối với toàn thân thể. Bởi vì chỉ có sự hợp nhất của tất cả các chi thể mới làm cho thân thể được sống động và hài hòa. Thánh Tông Đồ tìm thấy nguồn gốc của sự hiệp thông này trong chính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Chắc chắn rằng có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Cộng đồng Vaticano thứ hai và huấn quyền tiếp theo đó cung cấp những hướng dẫn có giá trị để phát triển một thần học chính xác về các đặc sủng và các tác vụ trong hội thánh, để đón nhận cách biết ơn và phát triển với sự khôn ngoan những món quà ân sủng mà Chúa Thánh Thần tiếp tục làm phát sinh trong hội thánh, để trẻ trung hóa hội thánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo của tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Phạm Xuân Khôi thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, câu 27 đến câu 30. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Chiên ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta cho chúng sự sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay ta. Điều mà Cha ta ban cho ta thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha ta. Ta và Cha ta là một. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay nằm trong bối cảnh của dịp lễ lều của người Do Thái. Trước đó Đức Giêsu đã chữa lành cho một người mù từ khi mới sinh. Sau đó đã xảy ra cuộc tranh luận giữa nhóm Pharisêu và Đức Giêsu vì người đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Cuộc tranh luận rất căng thẳng, đến nỗi ngay cả chàng thanh niên mù đã được sáng mắt vì bênh vực Đức Giêsu là ngôn sứ cũng bị trục xuất khỏi hội đường. Sau đó, Đức Giêsu tiếp tục giảng và xưng mình là người chăn chiên đích thực. người chăn chiên này sẵn sàng hiến mạng sống mình cho đàn chiên. Lại một lần nữa, điều này gây lên một cuộc tranh luận sôi nổi giữa những người Do Thái. Có người cho rằng Đức Giê-xu là một ngôn sứ vĩ đại nên mới có thể mở mắt cho người mù. Còn số khác, nhất là nhóm Pha-ri-sêu lại cho rằng người bị quỷ ám hoặc nói phạm thượng. Nhưng trong bối cảnh ấy, Đức Giê-xu vẫn tiếp tục giảng dạy dân chúng. Trong khung cảnh của ngày lễ kỷ niệm cung hiến đền thờ, Đức Giê-xu đi lại nơi hành lang Sa-lô-môn. Những người Do Thái bán tín bán nghi, không biết người có phải là đấng cứu thế hay không, nên có một số đã mạnh dạn lên tiếng. Nếu ông là đấng cứu thế, thì hãy nói thẳng cho chúng tôi biết đi. Đức Giê-xu biết rằng, tâm trí họ không hiểu rõ vai trò của đấng cứu thế, nên chỉ mời gọi họ nhìn vào các việc người làm để xác nhận. Mà việc gần nhất là chữa lành một người mù từ bẩm sinh. Chúng ta biết, đối với sách Tin Mừng theo Thánh Gioan, các phép lạ rất ít khi được nhắc tới, nhưng một khi đã đề cập thì phải là một phép lạ lớn lao. Tác giả luôn xác tín rằng, phép lạ là dấu chỉ nhờ đó mọi người nhận ra đấng cứu thế. Đức Giê-xu tiếp tục giảng về đề tài người mục tử. Một lần nữa, đây là hình ảnh mà Kinh Thánh thường dùng để chỉ về đấng cứu thế. Tuy nhiên, đi xa hơn đoạn trước được đọc trong chu kỳ phụng vụ 5A và 5B, ở đoạn tin mừng chúng ta nghe hôm nay, Đức Giê-xu nhấn mạnh đến những con chiên mà Chúa Cha trao phó cho người. Khi khẳng định, chiên của ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta, Đức Giê-xu ngầm so sánh những kẻ nghe và đón nhận lời người với những người Do Thái, cụ thể là giới luật sĩ và nhóm Pha-ri-sêu đang chống đối người. Họ là những kẻ không nghe, không đón nhận giáo huấn của người, nên không thuộc về đàn chiên của người. Còn những kẻ thuộc về đàn chiên của người, thì người cho họ sự sống đời đời. Có bao nhiêu người đã thực sự thuộc về đàn chiên của Đức Giê-xu? Quả thật, nhiều người trong chúng ta tưởng mình thuộc về đàn chiên của Chúa, hoặc chỉ mang danh đàn chiên ấy mà thôi, nhưng thực ra họ đang thuộc về một đàn khác, thuộc về một thế giới khác. Tại sao ư? Vì họ không nghe tiếng người, không tuân theo giáo huấn của người, và dĩ nhiên họ không thể có được hạnh phúc thực sự. Có thể một lúc nào đó, một khoảng thời gian nào đó, họ tự do làm điều gì mình thích, thấy mình không bị ràng buộc bởi giáo huấn hay luật lệ nào. Nhưng xét về tổng thể lâu dài, họ đang đối diện với những nguy hiểm. Nó cũng giống như việc một con chiên bỏ đàn chạy rông, tưởng chừng vui thích vì được tự do vùng vẫy, làm bất cứ điều gì mình muốn, chạy nhảy bất cứ nơi đâu. Nhưng nguy hiểm đang rình rập nó. Thú dữ đang tìm cách ăn thịt nó mà nó không hề hay biết. Chỉ có người mục tử thiết tha với đoàn chiên, biết tính từng con một mới yêu thương, chăm sóc, gìn giữ, bảo vệ chúng trong đàn chiên của mình. Đức Giê-xu đi xa hơn một bước nữa khi khẳng định một điều mà người Do Thái cho là phạm thượng. Ta và Chúa Cha là một. Trước hết, đây là một khẳng định về nguồn gốc thần linh của Đức Giê-xu và sứ mệnh từ Chúa Cha của người. Đối với người Do Thái, ngoài việc tự xưng mình là đấng cứu thế, là mục tử nhân lành, Đức Giê-xu còn dám tự xưng mình thân mật với Thiên Chúa. Đó là lý do họ lượm đá ném người, vì cho rằng ông ta chỉ là một phàm nhân mà lại dám cho mình ngang bằng với Thiên Chúa. Cũng cần phải nhắc lại rằng, chính câu khẳng định này mà nhờ đó lịch sử Kitô học đã khẳng định Đức Giê-xu đồng bản thể với Chúa Cha. Trong cuộc tranh luận nổi tiếng về Kitô học, nhóm lạc giáo Ario cho rằng Đức Giê-xu không ngang bằng, hay đúng hơn là thấp hơn so với Chúa Cha. Tuy nhiên, tất cả các thần học gia đứng về phía giáo hội đã khẳng định, câu kinh thánh này giúp chúng ta xác định, Chúa Cha và Chúa Con đồng bản tính nhưng khác biệt về ngôi vị. Đối với chúng ta, là nghĩa tử của Thiên Chúa, nghĩa là được Thiên Chúa nhận làm con trong Đức Giê-xu, chúng ta cũng được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa. Qua cuộc nhập thể tử nạn và phục sinh của Đức Giê-xu, chính Người đã liên kết chúng ta từ những kẻ ở xa thành những người ở gần, từ những kẻ ở ngoài thành con cái trong nhà. Nói cách khác, chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa trong bản tính của Người, nhờ việc Đức Giê-xu đã đảm nhận nhân tính của chúng ta và đã chết để cứu độ chúng ta. Chỉ tiếc rằng, nhiều người trong chúng ta đã không ý thức được mình thuộc về Thiên Chúa và luôn sống trong sự hiệp thông với Ngài, trong từng hành vi, cử chỉ và lời nói trong cuộc sống của họ. Hôm nay, Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh, ngày thế giới cầu cho ơn Thiên Triệu, tức là cầu cho ơn gọi làm linh mục, tu sĩ và những ai dấn thân trong ơn gọi phục vụ đoàn chiên của Đức Giê-xu. Tại Việt Nam chúng ta, giai đoạn cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ 21 này đang là mùa bội thu về ơn gọi đời sống thánh hiến. Tuy nhiên, tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, giáo hội đang phải đối diện với thực trạng ơn gọi bị sa sút trầm trọng. Có nhiều lý do khiến cho các bạn trẻ không muốn dấn thân vào ơn gọi đặc biệt này, nhưng chung quy lại, nguyên nhân chính là thiếu sự quảng đại, thiếu sự dấn thân, thiếu tính cách mà người mục tử cần phải có, đó là dám hy sinh tất cả vì đoàn chiên. Trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi này, trước hết, chúng ta cầu nguyện cho các vị mục tử trong giáo hội, trong đó phải kể đến Đức Giáo Hoàng, các đức giám mục và các linh mục. Xin cho các ngài luôn can đảm theo mẫu gương của vị mục tử nhân lành Giê-xu, dám hy sinh bản thân mình để tận tình chăm lo cho đoàn chiên được giao phó. Kế đến chúng ta cầu nguyện cho nhiều bạn trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa đang âm thầm kêu gọi, thúc bách trong sâu thẳm của trái tim, từ đó mở rộng tâm hồn, quảng đại đáp lại lời mời gọi ấy và dấn thân tham gia vào sứ mạng phục vụ cánh đồng truyền giáo của Chúa Kitô. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho rất nhiều các tu sĩ nam nữ, những người sống đời sống thánh hiến và tận hiến cho Chúa Kitô trong giáo hội, những người vẫn âm thầm liên lỉ cộng tác vào sứ mạng làm chứng nhân cho tin mừng của Chúa Kitô trên trần gian này. Amen.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Di An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu chuyến thăm quốc gia Bulgaria của Ngài. Vào buổi trưa Chủ nhật cùng ngày, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh lạy nữ vương thiên đàng ở thủ đô Sofia của Bulgaria. Buổi đọc kinh diễn ra ở quảng trường bên ngoài nhà thờ chính tòa của chính thống Bulgaria mà Đức Thánh Cha vừa thăm trước đó. Hiện diện tại đây có khoảng 800 tín hữu và dân chúng. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đề cao sự kiện trong lịch sử giáo hội cả tại Bulgaria này có nhiều vị mục tử nổi bật về đời sống thánh thiện, trong đó có Đức Giáo Hoàng Gioan 23 mà dân chúng tại nước này gọi là vị thánh Bulgaria. Người là một mục tử thánh thiện, sống tại đây từ năm 1925 đến năm 1934 và vẫn được dân chúng kính nhớ đặc biệt. Tại đây, thánh nhân đã học cách quý chuộng những truyền thống của giáo hội Đông Phương và kiến tạo những tương quan thân hữu với các tôn giáo khác. Đức Thánh Cha cho biết tiếp tục hành trình đại kết sau buổi đọc kinh này. Ngài sắp chào thăm đại diện của các tôn giáo ở Bulgaria, một quốc gia như một ngã tư đường, nơi các tôn giáo gặp gỡ nhau và dẫn thân đối thoại trong một quốc gia chính thống giáo. Chính sự hiện diện chào đón của các đại diện các cộng đồng tôn giáo khác nhau trong cuộc gặp gỡ này là một dấu chỉ nói lên ước muốn của tất cả mọi người tiếp tục theo đuổi hành trình ngày càng cần thiết để tiến tới một nền văn hóa đối thoại như con đường, cộng tác với nhau như một quy luật hành xử, cảm thông với nhau như một phương pháp và tiêu chuẩn. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người hướng về Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Trời Đất, xin mẹ chuyển cầu với Chúa Phục Sinh để cho đất nước Bulgaria yêu quý này được động lực cần thiết thúc đẩy để luôn là một quốc gia gặp gỡ, một lãnh thổ trong đó khi vượt lên trên những dị biệt về văn hóa tôn giáo và khác biệt chủng tộc. Anh chị em có thể tiếp tục nhìn nhận và quý chuộng nhau như con cái của cùng một cha trên trời. Đức Thánh Cha nói.
Ci rivolgiamo ora alla Beata Vergine Maria, Regina del Cielo e della Terra, perché interceda presso il Signore risorto affinché doni a questa amata terra l'impulso sempre necessario per essere terra di incontro, nella quale al di là delle differenze culturali, religiose o etniche, possiate continuare a riconoscervi, stimarvi come figli di uno stesso Padre. La nostra invocazione si esprime con il canto dell'antica preghiera del Regina Celi.
Kế đó, Đức Thánh Cha đã sướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi, letare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude, laetare, Virgo Maria, alleluia.
Via surrexit Dominus Dei, alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini Nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quaesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per unum Christum Dominum
nostrum.
Amen. Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Et sua conduc et usque in se.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Đức Thánh Cha ban phép lành toàn thánh cho mọi người hiện diện.
Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn chào thăm 10 vị lãnh đạo các tôn giáo khác tại Bulgaria, rồi trở về tòa sứ phẩm tòa thánh để dùng bữa trưa và nghỉ trưa. Tiếp theo đây, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Neophyte và Thánh Công Đồng của Giáo hội Chính thống Bulgaria tại Điện Công Đồng ở thủ đô Sofia. Toàn văn bài phát biểu của Đức Thánh Cha như sau. Thưa Đức Thượng Phụ, các Tổng Giám mục và Giám mục đáng kính, anh em thân mến, Christos Vos Crece. Trong niềm vui của đấng cứu rỗi sống lại, tôi xin ngỏ tới quý vị lời chúc mừng phục sinh vào Chúa Nhật này được miền Đông Kitô giáo biết đến với tên gọi Chúa Nhật Thánh Tôma. Chúng ta hãy xem vị tông đồ, người đặt tay vào cạnh sườn Chúa, chạm vào các vết thương của người và tuyên xưng, lạy Chúa tôi và lạy Thiên Chúa tôi. Các vết thương mở ra trong diễn trình lịch sử giữa chúng ta, các Kitô hữu vẫn còn là những vết bầm tím đau đớn trên thân thể Chúa Kitô là giáo hội. Ngay cả ngày nay, hiệu quả của chúng vẫn còn hiển hiện. Chúng ta có thể chạm tay vào chúng. Thế nhưng, có lẽ cùng nhau, chúng ta có thể chạm vào các vết thương đó và tuyên xưng Chúa Giê-xu đã sống lại và công bố người là Chúa và là Thiên Chúa của chúng ta. Có lẽ, cùng nhau chúng ta có thể nhìn nhận các thất bại của mình và dìm mình vào các vết thương đầy yêu thương của người. Và bằng cách này, chúng ta có thể khám phá ra niềm vui của tha thứ và tận hưởng trước mùi vị của ngày với ơn phù trợ của Thiên Chúa. Chúng ta có thể cử hành mầu nhiệm vượt qua tại cùng một bàn thờ. Trên hành trình này, chúng ta được nâng đỡ bởi số lượng lớn lao các anh chị em của chúng ta, những người mà tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng tôn kính, các nhân chứng của lễ phục sinh. Biết bao nhiêu Kitô hữu ở đất nước này đã chịu đựng đau khổ vì danh Chúa Giê-xu, nhất là trong cuộc đàn áp của thế kỷ trước. Đó là đại kết bằng máu. Họ rải một loại nước hoa thơm phức trên vùng đất hoa hồng này. Họ trải qua những thử thách dày đặc để lan tỏa hương thơm của tin mừng. Họ nở hoa trên mảnh đất màu mỡ và được vun xới tốt như một phần của dân tộc giàu đức tin và tình người chân chính, từng ban cho họ những gốc rễ mạnh mẽ, sâu sắc. Tôi nghĩ đặc biệt đến truyền thống Đan Việt mà từ thế hệ này sang thế hệ nọ đã nuôi dưỡng đức tin của người dân. Tôi tin rằng những nhân chứng của lễ phục sinh, anh chị em của những tín phái khác nhau đã hợp nhất trên thiên đàng nhờ đức ái của Thiên Chúa, giờ đây đang nhìn chúng ta như những hạt giống được gieo trên trái đất và nhằm sinh hoa trái. Trong khi rất nhiều anh chị em khác của chúng ta trên khắp thế giới tiếp tục chịu đau khổ vì đức tin của họ, họ yêu cầu chúng ta đừng đóng cửa mà hãy tự mở lòng ra, và chỉ bằng cách này, các hạt giống kia mới có thể sinh hoa trái. Cuộc gặp gỡ này, cuộc gặp gỡ mà tôi rất mong muốn theo sau cuộc gặp gỡ của Thánh Gioan Phaolô thứ hai với Đức Thượng Phụ Maxim trong chuyến viếng thăm đầu tiên của giám mục Roma tới Bulgaria. Nó cũng theo sau bước chân của Thánh Gioan 23, đấng trong những năm sống ở đây đã trở nên gắn bó với dân tộc này, một cách đơn giản và tốt lành, rất quý giá lòng trung thực của họ, tính làm việc chăm chỉ của họ và phẩm giá của họ giữa những thử thách. Ở đây, như một vị khách được chào đón một cách âu yếm, tôi cảm nghiệm được một nỗi luyến nhớ huynh đệ sâu sắc, nỗi khao khát lành mạnh muốn hợp nhất giữa những đứa con cùng một cha, một sự hợp nhất từng được Đức Giáo Hoàng Gioan cảm nhận ngày càng mạnh mẽ suốt thời gian ngài ở thành phố này. Tại Công đồng Vaticano thứ hai mà ngài triệu tập, Giáo hội Chính thống Bulgaria đã gửi các quan sát viên, và kể từ đó, các liên hệ của chúng ta đã tăng lên gấp bội. Tôi nghĩ tới những chuyến viếng thăm mà trong 50 năm nay, các phái đoàn Bulgaria đã đến Vatican và hàng năm tôi có niềm vui được đón tiếp. Cũng vậy, sự hiện diện tại Roma của một cộng đồng chính thống Bulgaria đến cầu nguyện tại một trong những nhà thờ của giáo phận tôi. Tôi đánh giá cao sự chào đón ân cần dành cho các đặc phái viên của tôi mà sự hiện diện của họ đã gia tăng trong những năm gần đây và sự hợp tác tỏ bày cùng cộng đồng công giáo địa phương, nhất là trong lĩnh vực văn hóa. Tôi tin tưởng rằng, với sự phù giúp của Thiên Chúa và trong thời gian tốt đẹp của người, những tiếp xúc này sẽ có tác động tích cực tới nhiều khía cạnh khác trong cuộc đối thoại của chúng ta. Trong khi đó, chúng ta được mời gọi cùng lên đường hành trình và hành động để làm chứng cho Chúa, nhất là bằng cách phục vụ các anh chị em nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất, mà nơi họ Thiên Chúa luôn hiện diện. Đó là đại kết người nghèo. Hai thánh Cirilo và Metodio, những người Byzantine về văn hóa, đã đủ táo bạo để dịch kinh thánh sang ngôn ngữ mà các dân tộc Slav có thể tiếp cận được, để lời Chúa có thể đi trước cả lời nói của con người. Hoạt động tông đồ can đảm của các ngài ngày nay vẫn là một mô hình truyền giảng tin mừng và là một thách thức phải loan báo tin mừng cho thế hệ tiếp theo. Quan trọng biết bao, trong khi tôn trọng các truyền thống và bản sắc riêng biệt của chúng ta giúp nhau tìm cách lưu truyền đức tin bằng ngôn ngữ và các hình thức giúp người trẻ trải nghiệm niềm vui của một Thiên Chúa yêu thương họ và kêu gọi họ. Nếu không, họ sẽ bị cám dỗ đặt niềm tin vào các tiếng hát nhân ngư đầy lừa dối của xã hội duy tiêu thụ. Hai thánh Cirilo và Metodio cũng có nhiều điều để nói với chúng ta về tương lai của xã hội châu Âu. Thật vậy, theo một nghĩa nào đó, các ngài là những người cổ vũ cho một châu Âu thống nhất và hòa bình sâu sắc giữa mọi cư dân của lục địa, cho thấy nền tảng của một nghệ thuật sống chung mới mẻ, biết tôn trọng những khác biệt, vốn không hề là trở ngại đối với sự hợp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng của Đức Thánh Cha Francisco tại thủ đô Sofia của Bulgaria trong chuyến viếng thăm của ngài tại đây, cũng như buổi gặp gỡ với Đức Thượng Phụ và Thánh Công Đồng của Giáo hội Chính thống Bulgaria. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một khu vườn nhỏ, có ba con vật là cá nhồng, cóc và thiên nga cùng chơi thân với nhau. Một ngày nọ, chúng phát hiện ra một chiếc xe chứa đầy thức ăn ngon. Chúng đành họp nhau lại, nghĩ cách kéo xe xuống để ăn. Mỗi con đục một cái lỗ trên xe và ra sức kéo. Chúng dồn hết sức lực kéo mà chiếc xe chẳng nhúc nhích được chút nào. Hóa ra, thiên nga thì kéo hướng lên trời, ếch ta thì cứ kéo ra sau, còn cá nhồng thì lại đẩy tới trước. Cuối cùng, cả ba bọn chúng đều kiệt sức mà chẳng làm được chuyện gì. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên quả là bài học ý nghĩa cho những ai kiêu căng ngạo mạn, chỉ biết hành động theo ý riêng mình. Mỗi người chúng ta đều có một khả năng khác nhau, nếu biết hợp lực với nhau, thì sẽ làm nên nghiệp lớn, nếu không, vừa làm hao tổn tinh thần, vừa phí cả sức lực. Sách Sáng Thế đã ghi lại câu chuyện của dân Do Thái xưa, đã tham vọng xây dựng tháp Ba Ghen để được bằng Thiên Chúa. Họ bảo nhau, nào, ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lừng lẫy, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất. Nhưng khi đang xây, Thiên Chúa đã cho ngôn ngữ của họ ra lộn xộn, khiến họ không hiểu được nhau, và công trình phải bỏ dở giữa chừng. Từ đó, Ba Ben trở thành biểu tượng của sự hỗn loạn và chia rẽ. Mỗi khi con người kiêu căng hành động ngược với ý muốn của Thiên Chúa, là con người cũng tự tách mình ra khỏi cộng đồng nhân loại. Khi thấy có những người dùng danh Thiên Chúa mà trừ ma quỷ, các môn đệ tỏ vẻ khó chịu và muốn loại trừ. Đức Giêsu liền nhắc nhở, đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Thiên Chúa luôn muốn những điều tốt lành cho con người. Ngài đã tạo dựng trời đất xinh đẹp với môi trường sống trong lành. Thế nhưng, con người đã tự tách mình ra khỏi tầm tay của Thiên Chúa, phá hủy môi trường để xây những ốc đảo cho riêng mình. Như người mục tử nhân lành, Thiên Chúa vẫn luôn tìm kiếm con người và đưa về hợp thành một đoàn chiên duy nhất. Khi sống giữa con người, Đức Giêsu luôn lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với mọi nỗi khổ đau của con người. Người không chỉ lắng nghe bằng đôi tai, mà bằng sự đồng điệu của con tim. Người không xây tháp, mà bắc chiếc thang nối liền trời với đất, cho con người và các thiên thần tự do lên lên xuống xuống. Đức Giêsu dùng tình thương để nối kết Thiên Chúa với con người vốn đã bị xa cách bởi tội lỗi, dùng ân sủng để chữa lành những vết thương, dùng thập giá để tái sinh con người. Con người trong xã hội hôm nay đang bị phân rẽ bởi tiền bạc vật chất. Điều nguy hại nhất đó là sự phân rẽ bởi tư tưởng thành kiến, bởi cái tôi hẹp hòi ích kỷ. Ai cũng muốn khẳng định chính mình, cho mình là trung tâm vũ trụ. Thiên Chúa thì lại khác, người khiêm nhu tự hạ nên bé nhỏ hòa mình với tạo vật. Người tự xóa mình đi, tự hủy trong chính bản thể người, để hiệp nhất nhân loại trong một niệm thể duy nhất. Trong cái nhìn của Thánh Phaolô, mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô đã giao hòa chúng ta với Thiên Chúa, biến đổi loài người chúng ta thành thụ tạo mới. Vì thế, đừng có ai hãnh diện khoe mình về một phương diện nào, đừng phân biệt mình là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do. Tất cả chúng ta đều thừa hưởng quyền làm dân của Thiên Chúa và được tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại ban cho con người và mọi tạo vật sự sống mới mãnh liệt. Xin chiếu tỏa sự sống thần linh Chúa vào lòng chúng con, giúp chúng con được biến đổi từ một con người cũ nặng nề u tối thành một tạo vật mới tinh tuyền và thánh thiện như Thầy Giêsu chí thánh. Amen.
Về bên Chúa, hồn con mong về bên Chúa. tháng năm vô hồn. Có tin người buồn vui kiếp người. Ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nên con thân quan tình về với hôm nay. Hôm qua đây còn nhiều tính toán, nhưng hôm nay con lại thương xa. Cho con được về bên Chúa là nguồn vui. Chỉ có Chúa mới là niềm vui đến cùng. Chỉ có Chúa mới là tình yêu tuyệt đối. Chỉ có Chúa mới là bình an bất tận. Chỉ có Chúa mới là tình yêu.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.